Tiếp tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thanh Tùng mời quý thính giả bắt đầu theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Xin cảm ơn Thanh Tùng. Xin kính chào quý thính giả VT News. Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần. Như thường lệ thì tôi có cái lời viết mà nói cho quý vị biết rằng là cứ mỗi lần tôi lên chương trình thì những gì mà tôi nói là tổng quát, cho nên nếu quý vị có những vấn đề liên quan đến pháp luật cho từng trường hợp, quý vị cần phải tham khảo với luật sư tự chọn, vì đó là những điều khoản mà chúng tôi phải tuân theo dưới điều luật của luật sư đoàn California. Ngày hôm nay thì tôi muốn nói về một cái quyết định vừa mới được ban xuống ngày hôm nay của Tòa Chu Vi tầng số 9, chúng ta gọi là The Ninth Circuit. Và cái quyết định này nó ảnh hưởng nhiều lắm đến những người tiêu thụ như chúng ta, những người làm chủ căn nhà, rồi nhà của mình bị tịch thu. Cho nên khi mà những cái quyết định đưa ra như vậy, nó làm cho cả hai bên, bên này là những người tiêu thụ, là những người có tiền nợ với nhà băng, bên kia là phía nhà băng, cả hai bên đều cố gắng đưa những cái hồ sơ này lên tòa để yêu cầu tòa giải quyết là cái việc gì đã xảy ra và đã không nên xảy ra, và cuối cùng thì tòa quyết định như thế nào. Cái hồ sơ này nó đã đi đến tầng số 9 thì quý vị phải biết rằng là nó đi rất là bao nhiêu tòa rồi thì mới tới cái vị trí này. Và vì vậy khi cái quyết định này đưa ra thì nó rất là quan trọng và nhiều người cần phải để ý. Cái hồ sơ này nó liên quan đến cái việc là những người làm chủ căn nhà, họ đưa một cái hồ sơ lên tòa, họ nói rằng là thưa chánh án, cho chúng tôi được quiet cái title, tức là cho chúng tôi làm im lặng đi cái chủ quyền nhà để cho chúng tôi có quyền làm chủ cái căn nhà của chúng tôi, là vì nhà băng họ lấy nhà của chúng tôi sai, họ đã không làm giấy tờ đúng khi mà họ chuyển nhượng những cái nợ như thế này. Quý vị nghe thấy nó có quen không? Đây là những cái hồ sơ mà nhiều người đã nhờ những người luật sư, những người nói mà làm về vấn đề loan modification mà không được, rồi thì là bị mất nhà, rồi đưa những cái hồ sơ này ra tòa. Tại vì quý vị biết rằng là trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến năm 2009 qua đến năm 2010, rất là nhiều căn nhà đã bị đóng lại, đã bị tịch biên. Và có những cái hồ sơ trong quá khứ nói rằng là cái việc tịch biên đó của những nhà băng, của những người chủ nhà băng đó làm sai. Và vì vậy, trong cái hồ sơ này, hai người ở bên Seattle, tôi nói đây là ở bên Seattle, cho nên quý vị phải để ý đến những cái gì cần phải xảy ra ở California. Hai người chủ căn nhà này, họ đưa cái hồ sơ lên tòa để họ chống trả lại hai nhà băng. Hai cái nhà băng này, họ đã lấy cái căn nhà này của những người này. Và cái lý do mà tòa ở Chu Vi tầng số 9 đã quyết định không cho cái người chủ nhà được quyền thắng cái hồ sơ chỉ vì một lý do mà thôi. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030 408-947-7030. Quý vị biết Quiet Title Action, nó là một cái lý do để đưa cái hồ sơ ra tòa. Chúng ta muốn nói với lại chánh án và với mọi người là: thưa chánh án, cho tôi được giữ lại cái chủ quyền của cái tài sản này. Tại vì cái người này họ làm sai, tại vì cái người kia họ làm không đúng. Nó tùy theo từng trường hợp một. Và trong cái thời thế mà những cái chuyện này nó xảy ra, thì rất là nhiều người đã tranh cãi trên tòa để nói rằng là nhà băng đã tịch biên nhà của họ không đúng. Cái hồ sơ này nó liên quan đến nhà băng có tên tôi ở đây và một nhà băng ở bên Tây Đức. Cái nhà băng ở bên Tây Đức nó là một cái người chúng ta gọi là đầu tư. Khi mà chúng ta trả tiền cho một cái nhà băng ở đây, không phải là cái người đó là chủ nợ đâu thưa quý vị. Cái người chủ nợ có thể là một người khác, hay là một công ty khác, hay là một nhà băng khác. Và vì vậy, khi mà họ nộp cái giấy tờ này vào tòa, cái người chủ nhà mất nhà đó, họ nộp giấy tờ vào tòa, họ muốn tòa thông báo ra cái lệnh rằng là họ là cái người chủ của căn nhà này. Họ nói rằng là cái nhà băng ở đây á, chuyển nhượng cái số nợ, chuyển nhượng cái giấy nợ cho cái nhà băng ở bên, nhà băng mà cái công ty chính của họ là ở bên Đức đó, họ đã không làm đúng theo như những thủ tục giấy tờ cần thiết khi họ bán đi cái nợ này. Và hai nhà băng này đã bị thưa rất là nhiều, bởi vì có rất là nhiều những người đã bị tịch biên nhà. Họ nghĩ rằng là họ có thể nói hai nhà băng này đã làm sai theo thủ tục. Cái hồ sơ này đi ngược lại quá khứ, nói rằng là một trong hai cái người đưa cái hồ sơ thư kiện đó đã mượn tiền từ một cái nhà băng ở đây vào năm 2004. Về sau cái nhà băng đó chuyển qua một cái nhà băng khác cũng ở đây. Và sau cùng thì cái nhà băng lớn đó ở đây đã chuyển tới một cái nhà băng có tên của Tây Đức, là một phần của cái việc mà họ bán tất cả những cái nợ này trong một cái gọi là một cái hồ tiền, tức là a pool. Và vì vậy, cái người mà bị mất nhà họ nói rằng là họ đã không biết rằng là cái giấy nợ của họ đã được bán đi. Và họ khi vào tòa thì không có cái chứng minh gì để đưa cho chánh án thấy, ngoại trừ là họ nói rằng là họ có một cái tờ giấy nó không có đầy ngày tháng gì hết, là cái sự chuyển nhượng nó đã xảy ra. Nhà băng thì họ nói rằng là cái người chủ nhà này họ muốn lấy cái căn nhà này không phải trả tiền. Và vì vậy ở tòa sơ thẩm họ đã thua cái hồ sơ này và họ đã đưa hồ sơ lên kháng cáo. Và khi hồ sơ lên tòa kháng cáo, tức là The Court of Appeal, họ đã cũng thua. Tức là chánh án ở trên tòa kháng cáo đã quyết định cho nhà băng được thắng. Họ nói rằng là tại sao cái hồ sơ này không quyết định lại, không được quyết định lại, là vì cái người đưa cái hồ sơ này ra tòa đã chấp nhận rằng là họ đã không trả tiền nhà. Họ đã không nói rằng là họ muốn trả bao nhiêu để mà lấy lại căn nhà cho những cái nợ đang có trên căn nhà. Và vì vậy, cái sự chấp thuận của họ nó đã giết cái hồ sơ của họ. Quý vị thấy, chúng ta không trả tiền nhà, tức là chúng ta đã vi phạm cái hợp đồng mà chúng ta ký khi chúng ta mượn nợ để mua nhà. Và khi chúng ta ký cái hợp đồng đó mà chúng ta không trả tiền nhà, thì cái vi phạm nó là một cái vi phạm lớn, gọi là cái vi phạm đáng kể. Vì vậy, khi chúng ta quyết định tranh chấp với nhà băng và nói rằng là tôi không làm gì hết, vì tôi thiếu tiền nhà là vì tôi không đi làm, không có công việc làm và tôi không có tiền, thì tôi không có trả, nhưng mà quý vị cho tôi một thời gian thì tôi sẽ trả. Nhà băng đâu có thể nào mà lấy tiền ra rồi để như vậy để cho quý vị muốn trả lúc nào thì trả. Khi mà mình đã vi phạm cái hợp đồng thì cái sự vi phạm đó trong những cái điều khoản trong cái hợp đồng mà mình ký mà có mấy chục trang mình không biết đọc hay là mình không đọc được, nó sẽ nói rằng là mình sẽ mất nhà. Đơn giản vậy thôi. Đưa hồ sơ ra tòa để kháng cáo làm gì, đưa hồ sơ ra tòa để tranh chấp làm gì, khi chính mình là cái người có lỗi. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Quý vị có thể lắng nghe chương trình trên làn sóng của Viettel Media, trên Internet, trên iPod, trên iPad, và quý vị cũng có thể lắng nghe chương trình ở trên website của chúng tôi ở www.empirelawoffice.com. Quý vị để ý cái chữ Empire Law Office không có cái chữ S, tức là Law Offices, thì quý vị có thể vô cái website, và trong cái website đó quý vị sẽ thấy bên phía tay phải nó có cái microphone, nó có cái tín dấu hiệu microphone, thì quý vị có thể ấn vào đó, có thể lắng nghe chương trình ở trên www.empirelawoffice.com. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật trong giờ phát thanh, quý vị có thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Trước khi tôi tiếp tục cái hồ sơ này, cái quy định này, tôi muốn nói để cho quý vị biết, làm việc với nhà băng không phải là khó khăn gì hết. Trên cái vấn đề tìm nhà của quý vị phải để ý rằng là nếu mà mình ký một cái hợp đồng, mình bằng lòng mượn một cái số tiền và mình đồng ý mình trả lại cái số tiền đó, thì cái việc đầu tiên nhà băng họ phải bảo vệ cái thế chấp của họ, tức là họ phải bảo vệ cái căn nhà mà mình thế chấp. Và khi mà mình có cái căn nhà thì mình biết rằng là mình phải trả tiền thuế đất hàng năm. Thuế đất hàng năm thì đi từ 1 tây tháng 1 năm nay cho tới 30 tây tháng 6 năm tới, và mình trả hai lần. Một lần là tháng 11 và một lần là tháng 2. Còn những người mà trả lấy thì chúng ta có cơ hội thêm 30 ngày gọi là grace period, tức là cái thời gian họ cho phép mình được trả cái tiền thuế đất mà không phải bị tiền phạt hoặc là không phải bị tiền lời. Đó là những cái điều luật đã được đưa ra, những cái quy tắc đã được đưa ra từ bao nhiêu năm, vì đã có những trường hợp xảy ra và từ đó họ đã đưa ra những cái quy tắc như vậy. Và vì vậy chúng ta cần phải tuân theo những cái đòi hỏi đó. Nhiều người nói nhưng mà tôi không nhận được cái giấy thuế cho nên tôi không có viết check để tôi trả. Hàng năm quý vị vẫn nhận được cái giấy thuế. Tự nhiên năm nay giấy thuế đi không đi, tới không tới, không biết làm sao hết. Tự nhiên không nhận được, cái quý vị không viết check trả. Đúng ngày đúng tháng quý vị bị phạt. Bị phạt xong rồi mình lên mình than phiền. Than phiền là mình không có nhận được bill cho nên mình không trả. Cái đó là hoàn toàn sai. Sai là vì lúc nào họ cũng nói rằng là nếu mà quý vị không nhận được giấy báo thì quý vị vẫn phải trả tiền. Đó là đối với những văn phòng của chính phủ, ví dụ như giấy đăng bạ xe cũng vậy. Quý vị không nhận được cái giấy tái lập đăng bạ xe thì quý vị cũng không trả tiền thì là sai. Vì họ đâu có phải là vì họ đâu phải là trả cho, gửi cho quý vị giấy thì quý vị mới trả tiền. Họ nói rằng là cho dù là tôi không gửi cho quý vị cái giấy đó, quý vị cũng phải trả tiền. Tại vì quý vị làm cái việc đó hàng năm, bao nhiêu thì thực ra mình không biết. Nhưng mà mình có thể dựa vào cái năm cũ, mình có thể nhìn vào cái giá nó như thế nào. Và nếu không thì mình có thể lên trên Internet. Nhiều người không có có thể dùng máy vi tính được. Thì chúng ta phải nhờ những người biết về máy vi tính để giúp cho chúng ta. Rồi thêm đó thì sau đó thì nếu mà chúng ta mua nhà thì chúng ta phải có bảo hiểm. Tại vì nếu mà cháy nhà không có bảo hiểm thì cái nhà đó là cái thế chấp của nhà băng mấy trăm ngàn bạc triệu. Thì họ lại mất đi cái chuyện đó thì làm sao họ có thể chấp nhận được. Đó là lý do tại sao khi quý vị rơi vào tình trạng trả tiền nhà thiếu hụt hay là trả tiền thuế đất thiếu hụt thì ngay tức khắc cái việc thuế đất là cái mà nhà băng họ cần phải bảo vệ trước. Tức là khi quý vị trả tiền nhà, họ sẽ dùng cái tiền đó để mà thế vào cái chỗ tiền đất mà quý vị chưa trả. Rồi khi họ dùng cái tiền đó, thì quý vị lại rơi vào cái tình trạng thiếu tiền mortgage, tức là tiền nhà hàng tháng. Và khi quý vị rơi vào tiền nhà hàng tháng thiếu, thì quý vị lại phải bị phạt. Rồi tiền lời lại cộng thêm, Rồi từ đó nó cứ chồng chất lên và nhiều người ngồi đó không hiểu tại sao mỗi tháng tôi cứ viết check gửi cho nhà băng và tại sao mỗi tháng tôi lại cứ hụt tiền. Khi quý vị rơi vào tình trạng đó thì quý vị cần phải tham khảo, cần phải đến cái sự giúp đỡ của người biết làm về cái việc như vậy để giúp cho quý vị. Để quý vị không có làm những cái việc gọi là không có một cái nghĩa lý gì hết. Rồi càng ngày quý vị lại càng lún sâu vào cái sự thiếu hụt. Rồi quý vị không hiểu tại sao tiền mình gửi vô mà nó đi đâu. Làm những cái việc này nó mất rất là nhiều thời gian thưa quý vị. Nhưng nếu quý vị vừa khám phá ra cái chuyện sai trái thì quý vị có thể chữa lại ngay tức khắc. Thì nó sẽ không có ảnh hưởng nhiều. Nhưng nếu quý vị cứ để càng lâu thì cái tiền thiếu hụt mình nó lại càng nhiều, rồi tiền phạt càng nhiều, rồi tiền lời lại càng nhiều hơn nữa. Đó là lý do tại sao khi chúng ta rơi vào những cái tình trạng mà chúng ta không biết phải giải quyết như thế nào, quý vị cần phải tìm đến cái người chuyên môn làm về những cái vấn đề mà quý vị đang cần đến sự giúp đỡ. Tôi nói một cái thí dụ, nếu quý vị bị đau răng thì quý vị phải đi tìm nha sĩ, chứ quý vị không có đi tìm bác sĩ. Hoặc là bác sĩ đó cũng là nha sĩ. Rồi quý vị đau lưng thì quý vị phải đi tìm bác sĩ chỉnh hình. Quý vị không có đi tìm những cái người mà không có biết làm về cái việc làm sao cho cái xương của quý vị nó được chỉnh lại cho đúng. Đó là lý do tại sao chúng tôi cần phải liên tục để nhắc nhở quý vị là khi quý vị cần đến những vấn đề liên quan đến pháp luật, quý vị cần phải tham khảo với luật sư. Và cái người luật sư nào làm cái việc gì đó mà quý vị biết là họ làm được việc thì quý vị đến tham khảo với họ để được cái sự giúp đỡ tận tình và cho nó đúng. Nhiều có những mỗi một ngày tôi nghe không biết bao nhiêu là câu chuyện và những cái chuyện mà nó xảy ra, nhiều khi không biết làm sao để mà giúp cho quý vị bớt đi những cái sự khó khăn, cái sự đau buồn, cái sự thiệt hại đó. Nhưng mà nếu mà quý vị cần phải biết là làm sao để có được một cái người luật sư giúp cho mình giải quyết cái vấn đề mình đang đối diện với thì chúng ta cần phải tham khảo. Không phải là luật sư nào cũng làm với những cái vấn đề mà mình có. Và nhiều khi cái vấn đề mình có đó chưa chắc gì người luật sư đó làm về cái bộ luật đó lại làm về cái khía cạnh đó. Vì vậy mà khi chúng ta tham khảo, chúng ta cần phải đi sâu vào cái vấn đề mà chúng ta có, vấn đề là gì, để người luật sư đó có thể nói cho mình biết là họ có thể làm được hay không. Và nếu không làm được thì họ có thể giới thiệu mình cho cái người luật sư mà đang làm về những cái vấn đề mình đang đối diện với. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan...
Dân thưa luật sư, đã có gì thính giả chờ sẵn trên đường dây sớm mới đặt câu hỏi ạ?
Dạ, chào anh Thanh Tùng, chào luật sư ạ. Em có câu hỏi là khi mà em vô cái apartment này đó, em lease 1 năm á, thì cái luật của họ là phải lease 1 năm thì cái đó em biết. Thì khi mà em có hai vợ chồng với đứa con nhỏ thì em mướn cái nhà một apartment một phòng thôi. Thì khi mà em được 3 tháng thì em có đứa con thứ hai, thì cái policy á là phải khi mà 4 người á là phải upgrade lên cái apartment 2 phòng, thì cái đó là policy nên em cũng chấp nhận. Thì khi em chuyển qua cái nhà 2 phòng rồi thì em ở được 9 tháng. Thì khi em ở 9 tháng như vậy thì ba mẹ được giấy bảo tành bảo lãnh qua. Thì khi trong cái thời gian đó chắc chắn là em không thể mà cho ba mẹ mướn ở riêng. Thì lúc đó thì em sẽ nói với ông manager, nhưng mà em muốn em hỏi luật sư trước để khi em nói chuyện với ổng á, là vì tại vì em biết cái policy rất là khó, cái số người ở. Thành ra đó là khi mà ba mẹ từ bên Việt Nam qua mà đột ngột như vậy đó, thì trên lý thuyết là in general là mình có thể là xin là ở một thời gian hay là phải đợi hợp đồng rồi sau đó làm sao luật sư?
Ok, cái câu hỏi của anh đó cũng rất là thông thường. Anh cứ nhìn vào cái hợp đồng của anh đó, tôi nghĩ rằng là những cái hợp đồng mà anh nói ở những cái nơi khó khăn như vậy họ đều có một cái điều khoản. Cái điều khoản đó nó ở dưới cái tên là thăm người thăm viếng, tức là visitors. Thì những cái hợp đồng như vậy họ đều cho phép cái người visitor có thể ở khoảng chừng 7 ngày hay là bao nhiêu tuần, bao nhiêu tháng, bao nhiêu đó. Và họ sẽ tính thêm tiền. Tôi không biết là trong cái hợp đồng của anh nó có hay không. Trường hợp có đi, mà nếu đây là một cái nơi mà anh đã ở một thời gian lâu rồi, thì tôi tin là nếu anh nói chuyện với cái người quản lý của cái complex này, thì có thể họ sẽ bằng lòng cho ông bà cụ ở một thời gian ngắn, nhưng thất định là họ có thể sẽ yêu cầu được trả thêm tiền, tại vì nó sẽ tốn phí thêm những cái chi phí về nước, về điện của họ nhé.
Dạ dạ, còn cái ý của em nữa là cái ví dụ mình chính tính trường hợp tệ nhất là họ không chịu, họ không chịu là họ bắt buộc ba mẹ phải đi ra. Nếu mà không đi ra họ đuổi mình thì lúc đó mình đành chịu, phải không luật sư? Mình không có
đúng rồi
gì.
Tại vì là như vậy là mình phạm cái hợp đồng rồi.
Dạ dạ dạ, ok, dạ dạ, cảm ơn luật sư. Dạ chào luật sư.
À, cảm ơn. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. 408-947-7030. Trong cái hồ sơ này thì cái người luật sư cho cái người chủ nhà đó, của cái người chủ nhà đó, ông ta đã dùng những cái hồ sơ đã được quyết định trong quá khứ ở trên tiểu bang Washington State, và ông ta nói rằng là những cái hồ sơ này nó vẫn còn là good law, tức là những cái điều luật này vẫn được áp dụng. Nhưng mà
thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ thưa luật sư, em muốn đặt câu hỏi về luật cải tổ y tế Obama, không biết luật sư có những cái thông tin đó không ạ?
Dạ thưa không, tôi không có vấn đề về cải tổ y tế Obama, tôi thật sự cũng không có để ý đến vấn đề nhiều lắm. Nhưng mà tôi đang cố gắng tìm một người biết về những vấn đề đó để em mang lên chương trình để quý vị có thể hỏi thẳng người đó nhé. Ngày nào tôi có tôi sẽ báo cho quý vị biết nhé.
Dạ cảm ơn luật sư ạ.
Nếu tôi nhớ không lầm thì cải tổ y tế sẽ được áp dụng vào năm tới, 2014. Cho nên cũng còn có một thời gian nữa để tôi cố gắng tôi tìm người biết về những cái vấn đề này. Rồi tôi sẽ để họ nói chuyện thẳng với quý vị. Xin cảm ơn chị.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Thì cái người luật sư của những người làm chủ nhà này, họ nói rằng là những gì tôi mang ra, những gì chúng tôi đưa ra không phải là sai. Tại vì nếu mà cái hồ sơ này, tại vì hồ sơ này đã xảy ra một thời gian rồi, và họ nói là nếu mà cái hồ sơ này đưa ra ngày hôm nay thì nhà băng có lẽ sẽ không được cái sự gọi là...
Thưa luật sư, có gì tính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Alo.
Dạ vâng.
Dạ, tôi muốn hỏi là thí dụ như có một đứa con nít mà thí dụ như hai người vợ chồng muốn ly dị á, thì cái đứa con nít 14 tuổi đó nó có được quyền ở nhà một mình không?
Ok.
Tại vì người chồng người ta bỏ đi, người ta không có bao giờ mà canh đứa con, mà đứa con nó muốn ở với người chồng, mà người mẹ muốn lấy đứa con về bằng cái cách là thưa là đứa con nó cứ, ổng cứ đi, ổng cứ bỏ nhà hoài ở đêm.
Ok. Cái câu hỏi này nó liên quan đến một đứa bé 14 tuổi.
Dạ. Yeah.
Khi mà một đứa bé 14 tuổi chung quanh một cái cuộc...
Con trai. Yeah.
Một cái hồ sơ ly dị. Thì cái
dạ,
người...
Chưa, dạ, hai người này không có hôn thú gì hết. Okay. Có con rồi ở vì không hợp. Hai người mạnh đường ai nấy đi. Nhưng mà bà mẹ muốn lấy đứa con á.
Ok.
Tại ở không hợp. Bây giờ ông chồng đuổi bà mẹ đi luôn, để ông ở với vợ bé không?
Ok.
Dạ. Yeah.
Rồi, thứ nhất là cái cuộc chia tay này nó liên quan đến một cái đứa bé 14 tuổi. Hai người không có hôn thú, tức là không có làm giấy tờ ly dị.
Dạ. Yeah.
Nhưng mà hai người này có một người con thì họ có thể đưa cái việc này ra tòa về vấn đề custody, tức là ai là người giữ con, ai là người thăm viếng con. Và
có cái là đứa bé nó thích ở với người cha.
Tôi nghe rồi, cho tôi trả lời nhé. Dạ. Tôi nghe rồi nhé. Thì và thêm vào nữa là cái vấn đề dưỡng cấp con, ai là người giữ con, nuôi con thì người đã được dưỡng cấp. Bây giờ trong cái câu chuyện của anh nói là cái đứa bé này nó muốn ở với người cha, nhưng mà cái đứa bé này đó nó lại không có được sự chăm sóc của người cha, vì đó là cái nhìn của người mẹ. Và người mẹ thì muốn đưa con về để mà nuôi con.
Dạ.
Yeah. Cái việc đầu tiên á, là cái đứa bé này nó ở cái tuổi mà không tòa và không ai bắt buộc được nó phải đi theo ai cả. Nhưng
vậy à?
Không phải là tòa không có ra lệnh cho nó phải đi theo người nào dựa trên những cái dữ kiện đưa vào tòa, tôi nói một cái thí dụ điển hình. Bây giờ cái đứa bé này nó muốn ở với bố, nhưng mà mẹ thì thấy rằng là nó ở với bố, nó không được chăm sóc, bố nó thì bỏ đi suốt ngày, rồi bố nó hút sách hay là bố nó làm gì đó, nó không được tốt cho cái...
Có một cái vấn đề là bố nó đi qua đêm hoài, bỏ nó nhà mình, mà cái đó là có phạm luật không bác sĩ?
Ok, anh hỏi rất là nhiều chi tiết cho nên anh phải để cho tôi trả lời, xong rồi thì là anh có thể hỏi thêm trong giờ phát thanh, trong giờ làm việc nhé. Thì là ví dụ tôi đang đang trong một thí dụ, ví dụ như bây giờ anh nói bố đi suốt đêm đi, ok, bố đi suốt đêm mà năm 14 tuổi, thì cái việc mà cái người mẹ này đưa cái hồ sơ vào tòa nói với chánh án rằng là con tôi nó 14 nhưng mà nó chưa có đủ cái trí khôn để mà nó ở nhà một mình, và bố nó cứ để nó ở nhà một mình suốt ngày thì cho tôi được mang nó về tôi nuôi. Chánh án có thể cho, tôi không biết được. Nó tùy theo những cái dữ kiện khác quanh cái hồ sơ, chứ không phải chỉ là cái việc là bố của nó bỏ đi suốt ngày đâu, hay là bỏ đi suốt đêm đâu. Ok? Cho nên cái hồ sơ này nó không phải là dễ để mà nói rằng là người mẹ có quyền giữ con, trong khi chính cái đứa bé nó không ở với người mẹ nữa. Và tại sao nó không ở người mẹ là một cái vấn đề khác nữa có thể xảy ra trong cái hồ sơ này. Cho nên nếu đây là cái việc mà cái đứa bé này nó không muốn ở với mẹ, và nó thấy rằng là nó ở một mình, nó ở nhà có an toàn mà nó không sợ hãi, thì tôi không nghĩ rằng là cái lý do gì để đưa cái hồ sơ này ra tòa. Nhưng mà mình vẫn có quyền làm cái việc đó nhé. Ok.
Nó, thể nó, trong giờ làm... nó không sợ hãi, nó nói nó không sợ hãi, bà mẹ bà lo thôi.
Đúng rồi, người mẹ thì lúc nào cũng lo cho con cả. Và đó là cái vấn đề tốt. Cho nên nếu mà cái việc mà người mẹ muốn đưa người con này về thì cái sự đồng ý cũng phải ở từ cái người con, tại đứa bé đã 14 tuổi rồi. Ok.
Là cái đứa bé này người nó đối xử người mẹ không giống như mẹ, mà nó đối xử như một người servant vậy, người phục vụ ăn uống rồi thôi.
Anh có thể gọi
nó học dạ
ở trong giờ làm việc 408-947-7717 để nói chuyện thêm nhé. Ok, xin cảm ơn anh. Nếu quý vị có những câu hỏi lên pháp luật, quý vị thể gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Và khi chánh án ở trên tòa Chu Vi đằng số 9 quy định cái hồ sơ này, thì họ nói rằng là cái vấn đề ở trong cái hồ sơ này, khi mà cái người đưa cái hồ sơ này ra tòa, tức là cái người chủ nhà đó, họ nói rằng là họ đưa ra để mà họ cố gắng họ giải quyết, giải quyết settle với nhà băng. Nhưng mà đây không phải là cái lý do để đưa một cái hồ sơ xin giữ lại cái chủ quyền nhà. Ok, cái luật là xin giữ lại cái chủ quyền nhà, tức là quiet title, nó khác từng tiểu bang một. Và chánh án tòa khi họ quyết định trên những cái hồ sơ như vậy, họ phải nhìn vào những cái dữ kiện. Và một trong những cái dữ kiện ở cái hồ sơ này là vì cái người chủ nhà này đã không trả tiền nhà. Khi quý vị không trả tiền nhà là quý vị vi phạm hợp đồng. Và khi quý vị vi phạm hợp đồng là khi quý vị ra tòa, khó mà quý vị có thể tranh cãi, nói rằng là tôi vi phạm là vì tôi không có thu nhập, tôi vi phạm là vì tôi không có công việc, cho nên cho tôi một thời gian để tôi trả tiền nhà cho họ lại. Đây là không phải là cái sự điều đình. Đây là một cái sự mua bán. Người cho mình mượn tiền, họ bán cho mình một cái nợ. Mình mua cái nợ đó thì mình phải trả tiền cho họ theo như cái lời hứa hẹn của mình. Khi mình không trả được thì không còn lý do gì khác để mà nói nữa. Có những người khi mà nhận được những cái giấy tờ gọi là tịch biên nhà thì chúng ta đi khai phá sản để giữ lại cái thời gian mà họ không lấy nhà được của mình. Một phần nào đó thôi mình có thể giữ lại, bao nhiêu ngày thôi, 30 ngày, 45 ngày là nhiều. Tại vì bên phía nhà băng họ sẽ nộp giấy tờ vào trong tòa khánh tận và xin được lift cái lệnh là giữ lại, tức là họ xin được bãi cái lệnh giữ lại để họ lấy nhà để mà họ đem bán. Cho nên nếu quý vị đứng cái vị trí đó, quý vị cần phải xem tất cả những cái possibility, tức là những cái cơ hội mà quý vị có thể có được trong cái việc trả lại cái số tiền cho nhà băng để họ cho mình giữ nhà. Và ít khi mà tôi thấy có những cái hồ sơ đã vi phạm những cái điều luật mà nhà băng họ đã làm không làm đúng. Rồi đến cái chỗ mà chúng ta gửi tiền vào thì nhà băng họ có cái trách nhiệm là họ phải tính toán sổ sách với những số tiền mình gửi vô cho nó đúng từng một sen một. Cho nên nếu chúng ta có những thắc mắc liên quan đến vấn đề nợ nhà, đến vấn đề tịch biên nhà, đến những vấn đề mà chung quy cái mortgage của mình, cái nợ của mình, thì chúng ta cần phải tham khảo để biết rằng là cái quyền lợi của mình là gì, mình có thể giải quyết như thế nào, làm sao để mà giải quyết vấn đề này mà không phải đi đến cái chỗ khai khánh tận, và làm sao để chúng ta không mất nhà. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự lắng nghe ngày hôm nay. Xin kính chúc quý vị và xin mời đến mang lành. Xin cảm ơn Thanh Tùng.